Chúa cứu thế Giê-xu và sự cứu chuộc. Câu gốc: vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa cứu thế Giê-xu là người. Ti-mô-thê thứ nhất chương 2 câu 5. Chúng ta cùng nhau đọc lại câu gốc này. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa cứu thế Giê-xu là người. Ti-mô-thê thứ nhất chương 2 câu 5. Chúng ta cùng nhau đọc thêm câu gốc này một lần nữa. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa cứu thế Giê-xu là người. Ti-mô-thê thứ nhất chương 2 câu 5. Trong câu gốc này có từ đấng trung bảo. Trung là ở giữa, bảo là nhận lãnh trách nhiệm, giống như bảo hiểm. Đấng trung bảo là đấng trung gian nhận lãnh trách nhiệm với Đức Chúa Trời về việc trả thay tội lỗi cho loài người. Trước cái tình cảnh con người bất lực và tuyệt vọng trong tội lỗi như bài học số 3 chúng ta vừa học, thì Đức Chúa Trời đã làm gì đây? Con người bất lực nhưng mà Đức Chúa Trời không bất lực, vì Ngài là đấng toàn năng và yêu thương. Ngay sau khi loài người sa ngã thì Đức Chúa Trời đã hứa là sẽ ban một đấng cứu thế dày đạp đầu con rắn là ma quỷ và cứu những ai tin Ngài. Trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 15 đã ghi: ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ dày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót trên người. Đức Chúa Trời đã thực hiện lời hứa ấy bởi sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, mở ra một con đường cứu rỗi cho những người chân thành ăn năn và hết lòng tin cậy Ngài. Trong Roma chương 5 câu 8 đã viết: nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì đấng cứu thế vì chúng ta chịu chết. Chúng ta sẽ cùng nhau học bài học về Chúa Giê-xu và sự cứu chuộc sau đây. Câu hỏi thứ nhất: Chúa cứu thế Giê-xu là ai? Đáp: Chúa cứu thế Giê-xu là ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Khi hóa thân làm người thì Ngài mang danh xưng là Chúa cứu thế Giê-xu. Quý vị có nhớ Đức Chúa Trời có ba ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, thì Chúa cứu thế Giê-xu là ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Kinh Thánh Luca chương 2 câu 11 ghi: ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Câu hỏi thứ hai: danh xưng Giê-xu Christ có nghĩa là gì? Đáp: chúng ta thường nghe Chúa Giê-xu được gọi là Đức Chúa Giê-xu Christ. Vậy chữ Giê-xu Christ có nghĩa là gì? Giê-xu là tiếng Hy Lạp có nghĩa là đấng cứu thế. Chữ Christ cũng là tiếng Hy Lạp có nghĩa là đấng chịu sức dầu để làm vua. Tiếng Anh đọc là Christ và cũng có thể đọc theo cách phiên âm là Cơ Đốc hay là Kitô. Vậy thì Giê-xu Christ hay là Giê-xu Cơ Đốc có nghĩa là Chúa cứu thế, vua trên muôn vua. Kinh Thánh Khải Huyền chương 19 câu 16 đã ghi: trên áo tơi và trên đùi Ngài có đề một danh là Vua của các vua và Chúa của các chúa. Câu hỏi thứ ba: Chúa Giê-xu là một nhân vật có thật trong lịch sử hay chỉ là huyền thoại? Đáp: nhiều giáo chủ của một số tôn giáo chỉ là nhân vật huyền thoại vì lịch sử không ghi lại rõ ràng gì cả. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu là nhân vật có thật trong lịch sử của nhân loại. Thứ nhất, Kinh Thánh là sử liệu viết về Chúa Giê-xu đã được hàng tỷ người trên thế giới chấp nhận. Sử liệu thì khác với huyền thoại. Trên thế giới, dù những người không tin Chúa, họ cũng công nhận Kinh Thánh viết về lịch sử một cách chính xác. Chúa Giê-xu là nhân vật lịch sử có nơi sinh, có tiểu sử một cách rất rõ ràng. Thứ hai, Chúa Giê-xu chẳng những là một nhân vật lịch sử mà Ngài còn là trung tâm của lịch sử nhân loại nữa. Sự giáng sinh của Chúa Giê-xu đã chia đôi dòng lịch sử. Mọi biến cố lịch sử phải căn cứ trên Chúa Giê-xu, trước và sau Chúa giáng sanh hay là trước và sau công nguyên. Ví dụ, chúng ta nói năm nay là năm 2010, thì mặc nhiên chúng ta thừa nhận thời điểm này là thời điểm 2010 năm sau khi Chúa Giê-xu giáng sinh. Hoặc là nói Hai Bà Trưng đã nhảy xuống sông Hát Giang Từ Vẫn vào năm 43 trước Chúa. Có nghĩa là thời điểm Hai Bà Trưng Từ Vẫn là 43 năm trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh. Vậy thì Chúa Giê-xu không phải là huyền thoại, nhưng Ngài là một nhân vật lịch sử đã sinh ra, lớn lên và thi hành chức vụ tại xứ Do Thái cách đây hơn 2000 năm. Câu hỏi thứ tư: như vậy Chúa Giê-xu có phải là một trong các vĩ nhân không? Đáp: không phải. Các vĩ nhân dù tài ba xuất chúng đến đâu thì họ cũng chỉ là con người. Còn Chúa Giê-xu có nguồn gốc ban đầu là Đức Chúa Trời. Ngài cũng là đấng sáng tạo vũ trụ, Ngài tự hạ mình giáng sinh làm người. Vì vậy cho nên dù vĩ nhân, dù các giáo chủ và cả đến thiên thần cũng không thể đặt ngang hàng với Chúa Giê-xu được. Kinh Thánh Văn chương 1 câu 1 đến câu 3 đã khẳng định ban đầu có ngôi lời, tức là Chúa Giêsu. Ngôi lời ở với Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Từ ban đầu Ngài ở với Đức Chúa Trời, muôn vật đều do Ngài tạo dựng, không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi Ngài. Và Côlôse chương 1 câu 15 cũng khẳng định rằng chính Chúa Giêsu là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo. Có người nói Chúa Giêsu mới giáng sinh cách đây hơn 2000 năm, còn Đức Phật thì giáng sinh cách đây hơn 2500 năm rồi. Vậy thì Chúa Giêsu có sau Đức Phật? Đúng là Chúa Giêsu giáng sanh sau Đức Phật. Nhưng mà Kinh Thánh cho biết gốc tích của Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Đến đúng thời điểm thì Đức Chúa Trời giáng sinh làm người. Còn có nhiều vĩ nhân sinh ra trước Chúa Giêsu giáng sinh, nhưng mà tất cả các vị đó đều có gốc tích là con người. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời làm người vào đúng thời điểm Đức Chúa Trời chọn, nên không thể so sánh Chúa Giêsu với bất kỳ một vĩ nhân nào cả. Câu hỏi thứ 5: Đức Chúa Trời đã ban đến cứu thế là Chúa Giêsu bằng cách nào? Đáp: Theo kế hoạch của Đức Chúa Trời thì đấng cứu thế đã hóa thân làm người bằng cách được thai dựng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, sanh ra bởi thiếu nữ đồng trinh Mary. Ê-sai chương 7 câu 14 đã cho biết: Vậy nên chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai và đặt tên là Emmanuel. Cái chữ Emmanuel có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Giáo lý Chúa Giêsu được thai dựng bởi Đức Thánh Linh và được sinh bởi nữ đồng trinh Mary rất là quan trọng. Khi Chúa Giêsu vào đời, Ngài không thụ thai theo cách thông thường của con người, tức là có sự phối hợp giữa người nam và người nữ, nhưng Ngài thụ thai bởi quyền phép Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh đã dùng trinh nữ Mary để mang thai, và vì vậy Chúa Giêsu tuy sinh ra bình thường như những em bé khác, nhưng Ngài không thuộc dòng dõi Adam, vì thế Ngài không bị di truyền tội lỗi từ Adam. Lời Chúa dạy: Như trong Adam, mọi người đều chết. Cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đã phạm tội. Theo Côn Tô thứ nhất chương 15 câu 22 và Roma chương 5 câu 12, Kinh Thánh đã cho biết từ sự sa ngã của Adam mà tội lỗi đã đi vào trong thế gian. Duy chỉ có Chúa Giêsu là đấng không ra từ dòng dõi Adam, nên Ngài hoàn toàn không nhiễm nguyên tội. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời làm người. Đức Chúa Trời đã ban đấng cứu thế cho nhân loại qua sự giáng sinh của Chúa cứu thế Giêsu. Câu hỏi thứ 6: Vậy thì tại sao đấng cứu thế phải hóa thân làm người và chịu chết trên cây thập tự? Đáp: Đấng cứu thế phải hóa thân làm người và chịu chết trên cây thập tự là vì con người phạm tội. Đức Chúa Trời không muốn hình phạt con người một cách không thương xót, và Ngài cũng không thể tha thứ bất chấp luật công bằng của Ngài. Làm thế nào có thể thỏa mãn được bản tính công chính của Ngài? Có nghĩa là gì? Có tội thì phải hình phạt, vì Kinh Thánh cho biết hậu quả của tội lỗi là sự chết. Nhưng mà lại vừa thỏa mãn được đức yêu thương của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Nếu mà phải phạt án tử hình thì thỏa mãn được bản tính công chính, nhưng mà lại vi phạm cái bản tánh yêu thương. Còn nếu tha thứ thì thỏa mãn được bản tánh yêu thương, nhưng mà lại vi phạm bản tánh công chính. Với con người thì thật khó có giải pháp nào hoàn hảo, nhưng mà với Đức Chúa Trời toàn năng và khôn ngoan thì Ngài có thể làm được. Đó là đúng thời điểm Đức Chúa Trời đã ban con một của Ngài, ngôi hai của Đức Chúa Trời là Chúa cứu thế Giêsu trở thành người, chịu hình phạt thế cho loài người bằng cách chịu chết trên cây thập tự để làm giá chuộc tội cho mọi người, để bất kỳ ai tin vào sự chết chuộc tội đó đều nhận được sự tha thứ. Đó là giải pháp tốt nhất để thỏa mãn bản tánh công chính, đồng thời thỏa mãn được đức yêu thương của Đức Chúa Trời. Matthew chương 20 câu 28 chép: Ấy vậy, con người đã đến không phải để được người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ người ta và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Câu hỏi thứ 7: Đấng cứu thế mang lấy thân người có giống như chúng ta không? Đáp: Đấng cứu thế mang lấy thân người thì có những điểm giống chúng ta, nhưng mà cũng có những điểm không giống. Thứ nhất, Ngài giống chúng ta là vì Ngài cũng mệt mỏi, đói khát, cũng cảm động, xót thương, vui mừng, đau đớn, buồn bực, Ngài cũng khóc và chết. Nhưng mà Chúa Giêsu không giống chúng ta, vì Ngài không sinh ra theo công lệ do sự phối hợp giữa người nam và người nữ, nhưng Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh. Ngài không có cha về phần xác, và điểm khác biệt lớn lao nhất là Chúa cứu thế Giêsu hoàn toàn vô tội, hoàn toàn công bình, tuyệt đối, yêu thương đời đời và đắc thắng sự chết. Đó là những điểm giống nhau và khác nhau giữa đấng cứu thế và con người. Câu hỏi thứ 8. Bản tánh của Chúa Giêsu như thế nào? Đáp: Chúa Giêsu là đấng duy nhất có hai bản tánh. Bản tánh người và bản tánh trời. Ngài vừa có nhân tánh lẫn thần tánh. Ngài vừa là Đức Chúa Trời thật, vừa là con người thật. Với thần tánh thì Ngài mang bản tánh của Đức Chúa Trời, có đủ tư cách để chết thay cho toàn nhân loại. Còn với nhân tánh, Ngài có thân thể và bản tánh của con người, cho nên có thể cảm thương và chết thay cho con người. Trong các cái câu chuyện thần tiên thì chúng ta thường thấy có bà tiên hóa thân thành người ăn mày để thử lòng người nào đó. Nhưng mà bà tiên ấy cho dù là người ăn mày đi nữa thì bà đó cũng vẫn là tiên chứ không phải là người. Nhưng Chúa Giêsu thì không giống như chuyện thần tiên. Ngài làm người như chúng ta, cũng sinh ra và lớn lên, cũng đói khát, cũng vui, cũng buồn, cũng ăn, cũng ngủ. Chính vì vậy, Ngài mới có thể cảm thương với con người và gánh tội lỗi của con người trên vai mình để chết thay. Và Ngài cũng là Đức Chúa Trời nữa, nên sự chết của Ngài có giá trị chuộc tội cho toàn nhân loại. Vậy thì, Chúa Giêsu là đấng duy nhất có hai bản tánh, nhân tánh và thần tánh. Câu hỏi thứ 9. Chúa Giêsu đã sống tại trần gian bao lâu và làm gì? Đáp: Chúa Giêsu đã sống tại trần gian 33 năm. Người Do Thái quy định 30 tuổi mới là tuổi đủ trưởng thành để thi hành chức vụ tôn giáo. Cho nên 30 năm đầu đời, Chúa Giêsu sống và sinh hoạt trong gia đình với mẹ và cha nuôi tại một ngôi làng có tên là Nazareth. Và 3 năm sau cùng là từ năm 30 tuổi đến năm 33 tuổi, Chúa Giêsu đã giảng dạy khắp các thành phố làng mạc trong nước Do Thái, kêu gọi mọi người ăn năn, tin nhận đến cứu thế. Ngài cũng đã chữa lành mọi thứ bệnh tật, đuổi quỷ, kêu người chết sống lại và làm nhiều phép lạ chứng tỏ Ngài là con Đức Chúa Trời, là đấng cứu thế. Ma-thi-ơ chương 9 câu 35 cho biết: Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Trong 3 năm đó, Ngài cũng đã chọn 12 sứ đồ, huấn luyện họ và trở nên chứng nhân cho Ngài. Ma-thi-ơ chương 10 câu 1 cho biết: Đức Chúa Giêsu gọi 12 môn đồ đến, ban thẩm quyền để đuổi các vế linh và chữa lành mọi tật bệnh, yêu đau. Câu hỏi thứ 10. Đấng cứu thế bị đóng đinh thập tự giá có phải là một sự thất bại và bất lực không? Đáp: Sau 3 năm thi hành chức vụ, giảng đạo và kêu gọi mọi người ăn năn, thì Chúa Giêsu bị các nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó kết án tử hình vì họ ganh ghét Ngài. Chúa Giêsu đã bị đóng đinh trên thập tự giá, điều đó có phải là một sự thất bại vì Ngài bất lực không? Không, trái lại, đó là một sự đắc thắng hoàn toàn, bởi vì thứ nhất, Ngài chịu chết là để thực hiện kế hoạch của Đức Chúa Trời cứu chuộc nhân loại. Kế hoạch này đã được Đức Chúa Trời định trước từ lâu. Giăng nhất chương 4 câu 10 cho biết: Này, sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Thứ hai, sự chết không phải đến với Chúa Giêsu một cách bất ngờ. Cựu ước đã có nhiều lời tiên tri nói trước về sự chết của Chúa Giêsu. Trong Sa-cha-ri chương 12 câu 10, trong Thi Thiên chương 22 câu 16, rồi trong Ê-sai 53, vân vân, rất nhiều lời tiên tri trong Kinh Thánh đã dự ngôn trước về việc Chúa Giêsu phải chịu chết. Đến từng chi tiết, tất cả đều đã ứng nghiệm một cách lạ lùng. Thứ hai, Chúa Giêsu cũng đã nhiều lần nói trước rằng Ngài sẽ bị đóng đinh thập tự giá và sẽ sống lại. Trong Ma-thi-ơ chương 16 câu 21 ghi: Từ đó, Chúa Giêsu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng thầy thông giáo và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Thứ ba, Chúa Giêsu đã bảo rằng mục đích Ngài đến trần gian là để chịu chết chuộc tội cho mọi người. Trong Ma-thi-ơ chương 20 câu thứ 28 cho biết: Ấy vậy, con người đã đến không phải để người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ người ta và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Thứ tư, ở trên thập tự giá thì Chúa Giêsu cũng đã long trọng tuyên bố mọi việc đã được trọn theo Giăng chương 19 câu 30. Sự cứu chuộc đã hoàn tất, không còn gì phải thêm bớt được nữa. Ở trong vũ trụ, không có nơi nào chứng minh một cách mạnh mẽ về quyền năng, khôn ngoan, nhân từ của Đức Chúa Trời đối với loài người cho bằng tại thập tự giá. Roma chương 5 câu 8 đã chép: Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta dù chết. Như vậy, đấng cứu thế bị đóng đinh ở thập tự giá không phải là một sự thất bại vì bất lực, nhưng đó là một sự chiến thắng hoàn toàn. Câu hỏi thứ 11. Lý do nào chúng ta tin Chúa đã phục sinh? Đáp: Chúa Giêsu đã bị đóng đinh trên cây thập tự, được chôn trong mồ và sau 3 ngày thì Chúa Giêsu đã sống lại, Lý do nào chúng ta tin Chúa đã sống lại hay là Chúa đã phục sinh? Lý do thứ nhất, Chúa phục sinh đã hiện ra với các môn đồ và đã ở với họ trong 40 ngày. Vì vậy, Chúa phục sinh không phải là một hiện tượng mơ hồ, vì suốt 40 ngày, Chúa ở với môn đồ, gặp gỡ và tiếp xúc, trò chuyện với họ. Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 3 cho biết, sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống và hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. Lý do thứ hai là ngôi mộ trống. Người Do Thái ngày trước thì không chôn người chết như chúng ta, mà họ đục vào một cái núi đá, làm những hầm mộ và đặt xác chết nằm trong đó, rồi lấy một tảng đá mà che cái cửa lại. Chúa Giê-xu là vị giáo chủ duy nhất không để lại một chút xá lợi nào cho hậu thế, mà chỉ có một ngôi mộ trống không, vì Ngài đã sống lại. Sự sống lại của Ngài chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời, vì chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể bẻ gãy chìa khóa của sự chết và âm phủ mà thôi. Mác chương 16 câu 5 câu 6 ghi, đoạn họ vào nơi mộ, thấy một người trẻ tuổi ngồi bên hữu, mặc áo dài trắng thì thất kinh. Xong người nói cùng họ rằng, đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Giê-xu Nazareth là đấng đã chịu đóng đinh. Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây, hãy xem nơi đã tán xác Ngài. Lý do thứ ba, các môn đồ được biến cải lạ lùng mà cứ giảng luôn về sự sống lại của đấng cứu thế. Công vụ chương 5 câu 42 ghi, hằng ngày tại trong đền thờ hoặc từ nhà này sang nhà khác, các sứ đồ cứ tiếp tục dạy dỗ và rao truyền tin lành của Đức Chúa Giê-xu là đấng Christ. Lý do thứ tư, sự phát triển của hội thánh đầu tiên. Công vụ chương 6 câu thứ 7 cho biết, đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm. Cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Từ một tử tội bị đóng đinh trên cây thập tự là một hình thức xử tử rất khủng khiếp vào thời đó. Nhưng mà sau sự kiện Chúa sống lại thì đạo Chúa đã phát triển một cách lạ lùng, bắt đầu từ Jerusalem, tràn đến nhiều nơi, rồi phát triển trên khắp cả thế giới cổ thời đó, rồi cho đến cùng cả thế giới ngày hôm nay. Lý do thứ năm, nhiều người đã thấy Chúa phục sinh. Kinh Thánh cho biết ông Ê-tiên đã thấy Chúa ở thiên đàng vinh hiển. Rồi Chúa phục sinh cũng đã hiện ra với ông Sao-lơ trên đường ông đi Đa-mách. Chúa phục sinh cũng đã hiện ra với sứ đồ Giăng ở đảo Bát-ngô. Kinh Thánh cho biết có lần Chúa hiện ra cho đến 500 người trông thấy. Lý do thứ sáu, hội thánh đầu tiên đã bắt đầu thờ phượng Chúa vào ngày đầu của tuần lễ, tức là ngày Chúa Nhật, để kỷ niệm Chúa sống lại, và cả thế giới đã lấy ngày này làm ngày nghỉ. Công vụ các sứ đồ chương 20 câu 7 cho biết, ngày thứ nhất trong tuần lễ, chúng tôi nhóm lại để bẻ bánh, Phao-lô giảng luận cho các môn đồ. Với rất nhiều lý do như vậy, cho nên chúng ta tin Chúa Giê-xu đã thật sự phục sinh như lời Ngài đã công bố trước và như lời Kinh Thánh đã cho biết. Câu hỏi thứ 12, Chúa Giê-xu phục sinh có ý nghĩa gì cho chúng ta? Đáp, sự phục sinh của Chúa Giê-xu có ý nghĩa rất quan trọng. Thứ nhất, chứng tỏ sự chết thay cho tội nhân của Chúa Giê-xu được Đức Chúa Trời chấp nhận. Nếu Chúa Giê-xu chết và chết luôn, thì Ngài cũng chỉ là một con người như bao nhiêu người khác mà thôi. Sự chết thay của Ngài chẳng có giá trị gì cả. Nhưng vì Chúa đã phục sinh, cho nên sự chết của Chúa có giá trị chuộc tội cho toàn nhân loại. Thứ hai, chứng minh Ngài là con Đức Chúa Trời vì Ngài đã thắng hơn sự chết. Chúng ta biết là con người, không ai có thể thắng hơn sự chết cả. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng có thể bẻ gãy chìa khóa của sự chết và âm phủ mà thôi. Chúa Giê-xu đã phục sinh, chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời. Thứ ba, Chúa Giê-xu phục sinh bảo đảm rằng Ngài cung ứng sự cứu chuộc và ban quyền năng phục sinh cho chúng ta để sống và phục vụ Ngài có hiệu quả. Chúa đã sống lại, vì vậy đấng chúng ta tôn thờ là đấng sống có quyền ban quyền năng cho những ai tin Ngài. Nếu mà chúng ta tôn thờ một đấng đã chết thì đấng chết không thể nào ban quyền năng gì cho những người theo Ngài cả. Thứ tư, Chúa phục sinh làm nền tảng đức tin của chúng ta và bảo chứng rằng người chết trong đấng Christ sẽ được sống lại như lời Kinh Thánh đã viết. Vì Chúa sống lại nên người tin theo Ngài cũng sẽ sống lại trong ngày sau rốt. Nền tảng của niềm tin tin lành là sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu. Trải qua gần 2.000 năm và cho đến cả ngày nay, đạo Chúa bị bắt bớ, chống đối và tìm đủ mọi cách để tiêu diệt, nhưng tin lành vẫn tồn tại và phát triển. Nếu ngày nay có ai đó chứng minh rằng Chúa Giê-xu không sống lại, hoặc là khảo cổ học tìm thấy hài cốt hoặc xá lợi của Chúa Giê-xu, thì tin lành tức khắc sụp đổ ngay. Tuy nhiên, càng bắt bớ, càng tìm tòi, thì là càng chứng minh rằng những gì Kinh Thánh nói đến hoàn toàn chính xác mà thôi. Vậy quý vị hãy vững lòng về niềm tin của mình, đặt nơi Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ 13. Bởi sự thăng thiên thì Chúa Giê-xu làm gì cho chúng ta? Đáp: sau khi sống lại, Chúa Giê-xu ở với môn đồ 40 ngày, rồi Ngài thăng thiên, tức là Ngài về trời đó, trước sự chứng kiến của môn đồ. Bởi sự thăng thiên của Chúa Giê-xu, Kinh Thánh cho biết. Công vụ chương 1 câu 9: Ngài phán bấy nhiêu lời rồi thì được cất lên, trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi không thấy nữa. Chúa Giê-xu thăng thiên hay là về trời không phải là Ngài bỏ chúng ta, nhưng mà bởi sự thăng thiên thì Chúa đã làm cho chúng ta rất nhiều điều. Chúng ta sẽ kể một số sau đây. Khi Chúa Giê-xu thăng thiên thì Ngài ban Đức Thánh Linh xuống. Đức Thánh Linh chính là ngôi ba của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ học về Đức Thánh Linh ở một bài học riêng. Thứ hai, Chúa Giê-xu thăng thiên thì Kinh Thánh cho biết Ngài ngồi bên phải của Đức Chúa Trời và Ngài cầu thay cho chúng ta. Thứ ba, bởi sự thăng thiên, Chúa Giê-xu ban ân tứ cho hội thánh. Hội thánh ngày nay hoạt động, sinh hoạt, thờ phượng bởi ân tứ của Chúa Phục sinh ban cho. Thứ tư, Chúa thăng thiên, Ngài sắm sẵn cho chúng ta một cơ nghiệp để khi Ngài trở lại thì Ngài sẽ tiếp rước chúng ta về ở với Ngài đời đời. Kinh Thánh cho biết Chúa đi là Chúa sắm sẵn chúng ta một cơ nghiệp hay là một nhà để chúng ta sống trên đó. Khi Ngài trở lại, Ngài tiếp rước chúng ta về và ở đó chúng ta sẽ sống chung với Ngài. Câu hỏi thứ 14. Chúa cứu thế đã thực hiện và hoàn tất kế hoạch cứu rỗi. Vậy thì bây giờ muốn được cứu rỗi, con người phải làm gì? Đáp: muốn được cứu rỗi, con người phải ăn năn tội và tin Chúa cứu thế Giê-xu. Câu hỏi thứ 15. Ăn năn tội là gì? Đáp: ăn năn là hành động quay khỏi tội lỗi, trở lại con đường công chính của Đức Chúa Trời. Sự ăn năn thật phải trải qua 4 bước, có liên quan đến cả 3 phương diện của con người. Phương diện lý trí, đó là bước đầu tiên. Nhận thức về tình trạng tội lỗi của mình, thì tôi phải biết tôi là người có tội. Qua bài học số 2, thì quý vị có ai nói rằng mình là người không hề phạm tội không? Nếu quý vị xác nhận mình là người có tội, thì quý vị đã trải qua bước thứ nhất của sự ăn năn, là về phương diện lý trí, nhận biết về tình trạng tội lỗi của mình. Bước thứ hai, phương diện tình cảm, là đau buồn về tội lỗi. Nhận biết về tội lỗi chưa đủ, vì chúng ta thấy có nhiều kẻ tội phạm cướp của, giết người, họ vẫn nhận biết mình làm như vậy là không đúng, nhưng mà rồi họ vẫn cứ tiếp tục làm. Như vậy thì nhận biết về tội lỗi chưa đủ, ăn năn thật là phải nhận biết mình là người có tội, đồng thời phải biết đau buồn về tội lỗi của mình. Về phương diện ý chí, tức là bước thứ ba. Bước thứ ba là phải quyết chí từ bỏ tội lỗi. Sau khi nhận biết tội, đau buồn về tội, thì phải quyết tâm từ bỏ. Và bước thứ tư là bước quan trọng nhất, đó là quay trở về đầu phục Đức Chúa Trời. Trước kia thì chúng ta đầu phục cho tội lỗi, nay chúng ta đã ăn năn thật thì phải quay trở lại để đầu phục Đức Chúa Trời. Như vậy, ăn năn thật gồm 4 bước: nhận biết tội lỗi, đau buồn về tội lỗi đó, quyết chí từ bỏ và quay trở lại đầu phục Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ 16. Tin Chúa Giê-xu, đức tin nơi Chúa Giê-xu là gì? Đáp: đức tin nơi Chúa không phải là chỉ tin có Chúa. Đức tin nơi Chúa là hành động tiếp nhận Chúa Giê-xu làm đấng cứu thế cho riêng mình và phó thác cả cuộc đời mình cho Ngài, thờ phượng Ngài trọn đời. Kinh Thánh Giăng chương 1 câu 12 cho biết: nhưng bất cứ ai tiếp nhận Chúa Giê-xu, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con của Đức Chúa Trời. Vậy, quý vị đã biết ăn năn và tin Chúa Giê-xu là như thế nào. Mong quý vị hãy quyết định ăn năn và tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa của cuộc đời mình. Câu hỏi thứ 17. Khi một người đã ăn năn, tin nhận đấng cứu thế, thì Đức Chúa Trời sẽ làm gì cho người ấy? Đáp: khi quý vị ăn năn và tin nhận Chúa Giê-xu, thì Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời sẽ ban cho quý vị 3 điều sau đây. Điều thứ nhất, Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội lỗi cho quý vị. Khải Huyền chương 1 câu 6 cho biết: đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng. Amen. Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội lỗi cho quý vị. Đó là điều đầu tiên quý vị nhận được khi ăn năn và tin nhận Chúa Giê-xu. Điều thứ hai quý vị sẽ nhận được từ Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời tái sanh quý vị để trở nên con cái của Ngài, ban cho quý vị một bản chất mới. Kinh Thánh Côn-tô thứ nhì chương 5 câu 17 khẳng định: vậy nếu ai ở trong đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Khi ăn năn và tin nhận Chúa Giêsu, quý vị sẽ được Đức Chúa Trời tái tạo để trở thành con người mới. Điều thứ ba, khi ăn năn và tin nhận Chúa Giêsu, quý vị sẽ được Đức Chúa Trời ban Thánh Linh ngự vào lòng để thánh hóa cho quý vị. Thánh Linh chính là ngôi ba của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh Côrintô thứ nhất chương 6 câu 19 cho biết: Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Quý vị đã được tha thứ tội lỗi. Vì sao? Vì Chúa Giêsu đã gánh thay tội lỗi của quý vị và chết thay cho quý vị trên thập tự giá rồi. Quý vị được trở thành người mới vì bây giờ tội lỗi đã được tha, đã được Đức Thánh Linh ngự vào lòng để thánh hóa quý vị, và quý vị bắt đầu đời sống mới có Chúa Giêsu là đấng sống, làm Chúa, làm chủ cuộc đời mình. Câu hỏi thứ 18: Tại sao chỉ một mình đấng cứu thế có thể chết thay cho cả nhân loại? Đáp: Dù loài người đông đến đâu thì vẫn chỉ là hữu hạn mà thôi. Nhưng đấng cứu thế là Đức Chúa Trời, cho nên Ngài là đấng vô hạn. Vì vậy, sự chết của Chúa Giêsu là đấng vô hạn, có giá trị chuộc tội cho tất cả mọi người trong mọi thời đại. Câu hỏi thứ 19: Tin lành có phải là đạo của Mỹ không? Đáp: Căn cứ bài học quý vị đã học dựa trên lời Kinh Thánh, thì quý vị đã biết Đức Chúa Giêsu Giáng sinh cách đây hơn 2.000 năm rồi. Còn nước Mỹ thì chỉ mới lập quốc cách đây chưa tới 300 năm. Như vậy thì lẽ nào đạo Chúa là đạo của Mỹ được? Nhưng mà do người ta thấy có nhiều giáo sĩ người Mỹ sốt sắng rao giảng đạo của Chúa, cho nên mới hiểu lầm như vậy mà thôi. Tin Chúa không phải là theo một tôn giáo do con người thành lập, nhưng là tin Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đã giáng sinh, chịu chết vì tội lỗi của chính tôi. Tôi bằng lòng ăn năn và tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ đời sống tôi. Đó là tin Chúa. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại câu gốc của bài học này. Câu gốc được chép trong Timôthê thứ nhất chương 2 câu 5: Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa cứu thế Giêsu là người. Ước mong qua bài học này, quý vị sẽ thật sự hiểu được niềm tin nơi Chúa cứu thế Giêsu của mình là thế nào, và cũng có thể giới thiệu niềm tin cho nhiều người khác nữa. Câu hỏi thứ hai, danh xưng Giêsu Christ có nghĩa là gì? Đáp, chúng ta thường nghe Chúa Giêsu được gọi là Đức Chúa Giêsu Christ. Và chữ Giêsu Christ có nghĩa là gì? Giêsu là tiếng Hy Lạp có nghĩa là đấng cứu thế. Chữ Christ cũng là tiếng Hy Lạp có nghĩa là đấng chịu sức dầu để làm vua. Tiếng Anh đọc là Christ và cũng có thể đọc theo cách phiên âm là Cơ Đốc hay là Kitô. Vậy thì Giêsu Christ hay là Giêsu Cơ Đốc có nghĩa là Chúa cứu thế, vua trên muôn vua. Kinh Thánh Khải Huyền chương 19 câu 16 đã ghi trên áo tơi và trên đùi ngài có đề một danh là Vua của các vua và Chúa của các chúa. Câu hỏi thứ ba, Chúa Giêsu là một nhân vật có thật trong lịch sử hay chỉ là huyền thoại? Đáp, nhiều giáo chủ của một số tôn giáo chỉ là nhân vật huyền thoại vì lịch sử không ghi lại rõ ràng gì cả. Tuy nhiên, Chúa Giêsu là nhân vật có thật trong lịch sử của nhân loại. Thứ nhất, Kinh Thánh là sử liệu viết về Chúa Giêsu đã được hàng tỷ người trên thế giới chấp nhận. Sử liệu thì khác với huyền thoại. Trên thế giới, dù những người không tin Chúa, họ cũng công nhận Kinh Thánh viết về lịch sử một cách chính xác. Chúa Giêsu là nhân vật lịch sử có nơi sinh, có tiểu sử một cách rất rõ ràng. Thứ hai, Chúa Giêsu chẳng những là một nhân vật lịch sử mà ngài còn là trung tâm của lịch sử nhân loại nữa. Sự giáng sinh của Chúa Giêsu đã chia đôi dòng lịch sử. Mọi biến cố lịch sử phải căn cứ trên Chúa Giêsu, trước và sau Chúa giáng sanh hay là trước và sau công nguyên. Ví dụ, chúng ta nói năm nay là năm 2010 thì mặc nhiên chúng ta thừa nhận thời điểm này là thời điểm 2010 năm sau khi Chúa Giêsu giáng sinh. Hoặc là nói Hai Bà Trưng đã nhảy xuống sông Hát Giang từ bẩn vào năm 43 trước Chúa. Có nghĩa là thời điểm Hai Bà Trưng từ bẩn là 43 năm trước khi Chúa Giêsu giáng sinh. Vậy thì Chúa Giêsu không phải là huyền thoại, nhưng ngài là một nhân vật lịch sử đã sinh ra, lớn lên và thi hành chức vụ tại xứ Do Thái cách đây hơn 2000 năm. Câu hỏi thứ tư, như vậy, Chúa Giêsu có phải là một trong các vĩ nhân không? Đáp, không phải. Các vĩ nhân dù tài ba xuất chúng đến đâu thì họ cũng chỉ là con người. Còn Chúa Giêsu có nguồn gốc ban đầu là Đức Chúa Trời. Ngài cũng là đấng sáng tạo vũ trụ, ngài tự hạ mình giáng sinh làm người. Vì vậy cho nên dù vĩ nhân, dù các giáo chủ và cả đến thiên thần cũng không thể đặt ngang hàng với Chúa Giêsu được. Kinh Thánh, Giăng chương 1 câu 1 đến câu 3 đã khẳng định. Ban đầu có ngôi lời, tức là Chúa Giêsu. Ngôi lời ở với Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Từ ban đầu ngài ở với Đức Chúa Trời, muôn vật đều do ngài tạo dựng, không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi ngài. Và Côlôse chương 1 câu 15 cũng khẳng định rằng chính Chúa Giêsu là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo. Có người nói Chúa Giêsu mới giáng sinh cách đây hơn 2000 năm, còn Đức Phật thì giáng sinh cách đây hơn 2500 năm rồi. Vậy thì Chúa Giêsu có sau Đức Phật? Đúng là Chúa Giêsu giáng sanh sau Đức Phật. Nhưng mà Kinh Thánh cho biết gốc tích của Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Đến đúng thời điểm thì Đức Chúa Trời giáng sinh làm người. Còn có nhiều vĩ nhân sinh ra trước Chúa Giêsu giáng sinh, nhưng mà tất cả các vị đó đều có gốc tích là con người. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời làm người vào đúng thời điểm Đức Chúa Trời chọn, nên không thể so sánh Chúa Giêsu với bất kỳ một vĩ nhân nào cả. Câu hỏi thứ năm, Đức Chúa Trời đã ban đấng cứu thế là Chúa Giêsu bằng cách nào? Đáp, theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, thì đấng cứu thế đã hóa thân làm người bằng cách được thai dựng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, sanh ra bởi thiếu nữ đồng trinh Mary. Ê-sai chương 7 câu 14 đã cho biết, vậy nên chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai và đặt tên là Emmanuel. Cái chữ Emmanuel có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Giáo lý Chúa Giêsu được thai dựng bởi Đức Thánh Linh và được sinh bởi nữ đồng trinh Mary rất là quan trọng. Khi Chúa Giêsu vào đời, ngài không thụ thai theo cách thông thường của con người, tức là có sự phối hợp giữa người nam và người nữ, nhưng ngài thụ thai bởi quyền phép Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh đã dùng trinh nữ Mary để mang thai, và vì vậy Chúa Giêsu tuy sinh ra bình thường như những em bé khác, nhưng ngài không thuộc dòng dõi nam, vì thế ngài không